cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Roma đoạn 2, Phaolô chỉ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đón phạt những người tìm kiếm sự công bình riêng và những người theo tôn giáo. Ngày nay có nhiều người đang ngồi trên đỉnh đồi nhìn xuống những người dưới chân đồi rồi có ý khinh chê họ. Thật ra người ngồi trên đỉnh đồi hay người ngồi dưới chân đồi đều phải đáp ứng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Chỉ có một sự khác biệt. Có thể là người ngồi dưới chân đồi dễ thấy nhu cầu của mình hơn, sớm hơn những người ngồi trên đỉnh đồi. Những người có tôn giáo, những người tìm kiếm sự công bình riêng, đều được gọi là người tốt và họ cần đến Chúa cứu thế. Trong thơ Roma đoạn 2 này, Phaolô nói đến những nguyên nhân mà Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những người được gọi là người tốt. Và trong sách Roma đoạn 1, tỏ bài chúng ta về sự không công bình của con loài người, và trong đoạn 2 này tỏ bài chúng ta sự công bình riêng của con người. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 2 câu 1. Vậy, hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hãy đoán xét kẻ khác thì không thể nào chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc ác như họ. Điều này đặt cho chúng ta một vấn đề hết sức quan trọng trong đoạn này. Xin chúng ta ghi nhớ rằng, Phaolô không nói về sự cứu rỗi, nhưng ông đang nói về tội lỗi và căn cứ vào đó Đức Chúa Trời sẽ phán xét. Các nguyên tắc của sự phán xét này không phải căn cứ trên sự cứu rỗi. Chúng là nền tảng cho sự đoán xét. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng chính tôi không muốn bị phán xét bởi các nguyên tắc này. Ngày nay tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về Chúa cứu thế và Kinh Thánh trình bày Tin Lành là phương cách duy nhất để có sự sống đời đời. Khi một người từ chối con Đức Chúa Trời thì nhận lãnh sự đón phạt của Ngài bởi một cáo trạng như lời của được chép ở trong sách Thơ Dân thứ nhất đoạn 5 câu 12. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống đời đời. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Và trong sách Giăng đoạn 5 câu 24 nói tiếp: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin tấn đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Xin mời các bạn hãy lắng nghe những lời êm dịu của Chúa Giêsu được chép lại trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 3, câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và trong sách Giăng, đoạn 3, câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Vì thế, ngày hôm nay, những ai không có Chúa cứu thế thì bị hư mất. Có thể các bạn có tôn giáo, có thể các bạn là người tốt, nhưng nếu các bạn không có Chúa cứu thế thì các bạn vẫn là người hư mất. Phaolô cũng nói trong câu này, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Giờ đây Phaolô chuyển từ chỗ tổng quát đến chỗ đặc biệt, từ một số đông đến cá nhân. Ông giảng cho mọi người, nhưng ông cũng muốn hướng về những người mà họ đoán xét. Từ ngữ đoán xét mang một ý tưởng về sự phán xét với một cáo trạng. Vì thế có một câu hỏi được nêu lên. Ngày nay thái độ của người tin nhận Chúa Giêsu như thế nào đối với những người tội lỗi được liệt kê trong Roma đoạn 1? Chúng ta cần có thái độ như thế này. Chúng ta muốn họ được cứu. Chúng ta cố gắng đem tin lành cho họ vì họ là những người đáng thương, những người hư mất. Có một bài thánh ca nói về việc cứu người hư mất như sau. Ôi Chúa Giêsu đành mang thập hình. Vì ác nhân đây, Ngài phải hy sinh. Đem đức yêu thương, ban ơn hòa bình, ngợi khen Giêsu, Chúa nhân lành. Cứu người, Chúa vui mang thập hình. Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh. Chính tôi, biết lấy chi đền bồi. Tình yêu vô đối, ôi Chúa ơi. Thái độ của chúng ta nên nghĩ là thương đến những người hư mất. Chúng ta muốn tội nhân được cứu, giúp họ thoát khỏi con đường sai lầm và suy đồi về đạo đức. Phaolô cũng nói trong câu này, bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Đây là một điều rất tệ khi Đức Chúa Trời nhìn đến sự đoán xét của con người. Họ đoán xét kẻ khác vi phạm tội lỗi, nhưng chính người đoán xét cũng phạm tội đó. Tôi xin lấy một thí dụ như thế này. Có một người nói rằng, ông ta không tin rằng lửa địa ngục đủ nóng cho Hitler. Các bạn có nhớ, Hitler là người đã gây tội ác lớn trong đệ nhị thế chiến. Các bạn thấy là người này đang ngồi vào ghế đoán xét. Ông ta đang lấy vị trí của Đức Chúa Trời. Các bạn và tôi thường hay ngồi vào ghế đoán xét những người khác, không đi cùng tàu với mình. Chúng ta thường dùng tiêu chuẩn của xã hội mà đoán xét. Nếu một người nào đó không đạt đến tiêu chuẩn đó thì chúng ta đoán xét họ. Các bạn thân mến, khi các bạn đoán xét người khác thì các bạn tự đặt mình vào vị trí của người quan án. Đức Chúa Trời nói với một hình ảnh tương tự rằng, các bạn có quyền đoán xét người khác theo tiêu chuẩn của các bạn, nhưng Đức Chúa Trời cũng có quyền đoán xét các bạn theo tiêu chuẩn của Ngài. Nếu chúng ta nhìn chính mình như Đức Chúa Trời nhìn chúng ta thấy mình đáng gớm ghiếc, đáng ghét. Các bạn thân mến, xin các bạn đừng chiếm lấy vị trí của Đức Chúa Trời mà đoán xét người khác theo tiêu chuẩn của các bạn. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét các bạn theo tiêu chuẩn của Ngài. Khi nghe điều này, có làm cho các bạn thay đổi thái độ và hành động của các bạn không? Chúng ta nên thay đổi, bởi vì chúng ta không thể nào đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tiếp theo, Phaolô nêu lên một nền tảng mà Đức Chúa Trời sẽ đoán xét tội nhân ở trong sách Roma đoạn 2 câu 2. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Nói một cách khác, Phaolô nói rằng chúng ta biết sự đoán xét của Đức Chúa Trời hiệp với sự thật. Ngày nay có nhiều người và cả một số cô đốc nhân nữa sống trong một thế gian không thật. Họ không muốn nghe lẽ thật của tin lành. Tôi có nghe một số người có vẻ tin kính mà nói rằng, tôi muốn đi học kinh thánh, tôi muốn dự lớp học Kinh Thánh. Đến khi họ học đến sách Khải Quyền của sứ đồ Giăng, họ thấy sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Ban đầu họ thấy ngọt như kẹo trong miệng, nhưng sau đó thấy đắng trong bụng. Như được chép ở trong sách Khải Quyền, đoạn 10, câu 9 đến câu 10. Có nhiều người ngày hôm nay muốn học Kinh Thánh, nhưng họ không muốn thấy sự thật. Họ không muốn nghe về lẽ thật. Giờ đây xin các bạn tiếp tục giữ điều này ở trong tâm trí. Đây là nguyên tắc của sự đoán phạt, không phải là nguyên tắc của sự cứu rỗi. Có người có sự hiểu biết sẽ bị đoán phạt nhiều hơn. Và trong sự đoán phạt sắp đến của Đức Chúa Trời, những ai không có Đấng Christ rất sợ hãi hay chối từ. Kinh Thánh nói rất rõ về sự đoán phạt. Sứ đồ Phaolô đã nói về dân thành Athens như sau: vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Trong sách Công vụ đoạn 17 câu 31. Các bạn nhớ rằng Phaolô nói với quan Phêrít về việc đoán phạt sẽ đến. Điều này làm cho quan rất run sợ. Vì thế quan không muốn nghe tiếp tục lời giảng của Phaolô. Sự phán xét của Đức Chúa Trời thì đối nghịch với sự phán xét của con người. Con người không biết được tất cả sự thật của vấn đề. Và trong sự phán xét của con người, một phần thì thiên vị và một phần khác thì lại thành kiến nữa. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thì rất công minh, vì Ngài biết rõ tất cả mọi sự kiện. Đức Chúa Trời biết tình trạng thật của con người, và trên nền tảng đó, Đức Chúa Trời phán xét. Không một người nào có thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ phán xét con người với những gì người đó đang có. Các bạn có muốn đứng trước mặt Đức Chúa Trời trên căn bản đó không? Thú thật, tôi không muốn, vì tôi không thể nào đứng nổi dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời như thế. Và trong sách Roma, đoạn 2 câu 3, Phaolô viết tiếp: hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Có một luật sư nói đến bốn phương cách để thoát khỏi tội trạng khi một người phạm luật pháp của chánh quyền. Thứ nhất, tội lỗi của hắn không bị lộ ra. Thứ hai, cố gắng thoát khỏi sự kết tội của bồi thẩm đoàn. Thứ ba, nếu bị bắt và ra tòa thì cố gắng làm cho tiến trình tố tụng bị gãy đổ. Và thứ tư, nếu bị giam rồi thì cố gắng trốn thoát khỏi tù và sống ẩn dật trong xã hội. Nhưng không có một phương cách nào con người có thể thoát khỏi sự đoán phạt thánh của Đức Chúa Trời. Tội lỗi của các bạn sẽ bị phát hiện ra. Các bạn không thể vượt qua khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Không có một phương cách pháp lý nào có thể biện hộ cho các bạn. Không có một luật sư hay là một trạng sư nào có thể cải thế cho các bạn. Các bạn không bao giờ có đủ khả năng thoát khỏi tù. Và tác giả Hebrew hỏi rằng: mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi dường ấy thì làm sao tránh khỏi được? Trong Hebrew đoạn 2 câu 3. Và Phaolô nói tiếp ở trong sách Roma đoạn 2 câu thứ 4: hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Ngày nay chúng ta cần nhận biết sự nhân từ của Đức Chúa Trời, và điều đó khiến chúng ta quỳ gối trước mặt Ngài. Nhưng thay vào đó, sự nhân từ của Đức Chúa Trời lại làm cho con người càng ngày càng xa cách Ngài. Vì con người thường hay lợi dụng sự nhân từ của Chúa mà trì trệ hay hoặc là bỏ lơ đi cơ hội quay trở về với Ngài. Vua David có sự dao động khi thấy kẻ ác thịnh vượng, và ông nghĩ rằng hình như Đức Chúa Trời không làm điều gì cả. Và trong Thi Thiên đoạn 73 câu 3 đến câu 5 và câu 7 đến câu 9, David nói như sau: vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết, chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Mắt chúng nó lộ ra trong mở, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo báng, nói về sự hạ hiếp cách hung ác. Chúng nó nói cách cao kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi phao du thế gian. Các bạn thân mến, nếu các bạn bị hư mất, xin các bạn đừng nói rằng tại vì tôi giảng làm cho các bạn mất hết mọi sự. Nếu các bạn chưa tin cậy Chúa cứu thế, thì hy vọng của các bạn chỉ là ở đời này. Các bạn cố gắng làm tất cả những gì các bạn muốn, vì các bạn sẽ không có sự sống đời sau. Các bạn cứ tiếp tục ăn uống, phạm tội và chờ đến một ngày sẽ chết. Các bạn thân mến, nếu đó là mục tiêu trong đời sống của các bạn, nếu đó là lối sống của các bạn hiện nay, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của các bạn trở nên vô vị. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Chúa cứu thế, vì sự nhân từ của Ngài dẫn các bạn đến cùng Ngài. Tôi mong ước rằng các bạn hãy tiếp nhận sự nhân từ của Đức Chúa Trời, sự tha thứ của Đức Chúa Trời mà đến cùng Chúa Giê-xu để được sự cứu rỗi. Và trong sách Roma đoạn 2 câu 5, Phao-lô viết tiếp: Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình cơn giận về ngày thánh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn chưa được cứu, tôi xin nói cho các bạn biết điều này. Các bạn có biết rằng Đức Chúa Trời có sự nhân từ đối với các bạn? Đức Chúa Trời có ban phước trên các bạn. Xin các bạn hãy nghĩ rằng có nhiều người trên thế gian đang bị chết đói. Nhưng các bạn hiện nay được Chúa ban cho cơm ăn, nước uống, ban cho quần áo để mặc. Nhưng các bạn lại sống trong tội lỗi, làm điều ác. Các bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua sự đoán phạt đó không? Các bạn có nghĩ rằng các bạn sẽ thoát khỏi sự đoán phạt đó không? Các bạn thân mến, sự nhân từ lớn lao của Đức Chúa Trời là nhằm mục đích để dẫn các bạn đến sự ăn năn. Và tôi mong ước rằng các bạn ăn năn tội lỗi mình càng sớm càng tốt. Và tiếp đến trong Roma đoạn 2 câu 6, chúng ta thấy đến nguyên tắc thứ hai là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Sự công bình của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự đoán phạt hay sự ban thưởng. Công việc của con người sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời trong ánh sáng thánh. Không một ai có tâm trí ngay thẳng trọn vẹn để được phán xét trên căn bản đó. Xin các bạn hãy nhớ đến câu chuyện của ông Cọt Nay trong sách Công vụ đoạn 10. Dầu ông là người tốt, nhưng vẫn là người hư mất. Và trong sách Roma đoạn 2, câu 7 đến câu 10. Ai bình lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ Phật, mà dâng phục sự không công bình, thì báo cho sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng trên mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Rê-rét. Nhưng sự vinh hiển tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước là người Giu-đa, sau là người Rê-rét. Xin các bạn hãy giữ trong tâm trí nguyên tắc thứ hai. Phương cách của đời sống không phải là tiêu đề, nhưng phương cách của đời sống là căn bản của sự phán xét. Một người có ý hướng làm tốt sẽ bị đoán phạt theo công việc của họ. Sứ đồ Giăng nói rằng: Tôi cũng thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Trong sách Khải Huyền, đoạn 20 câu 12. Một người muốn làm việc để có sự sống đời đời thì có thể làm như thế. người đó bị đoán phạt tùy theo công việc của họ. Nhưng người đó được cảnh giác cho biết trước rằng công việc của người đó không có ích gì cả. Vì trong sách Khải Huyền đoạn 20 câu 15 nói tiếp rằng, kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Giờ đây, xin các bạn hãy chú ý đến nguyên tắc thứ ba mà Phaolô đã viết ở trong sách Roma đoạn 2 câu 11. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Đây cũng là nguyên tắc lớn ở trong Cựu Ước. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 10 câu 17 chép rằng, vì Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ. Và Simon Phêrô cũng khám phá điều này khi ông đến nhà cọt nay. Và điều này được chép ở trong sách Công Vụ đoạn 10 câu 34. Phêrô bèn mở miệng nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai. Mọi người đều được ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời như nhau. Công lý giống như một người bị bịt mắt, bởi vì không thấy, cho nên không phán xét con người tùy theo diện mạo bên ngoài. Dù các bạn là tín hữu trong hội thánh, là một công dân ở trong xã hội, một nhân viên ở trong chính quyền, một người giàu hay là một người nghèo, không có khác biệt chi khi các bạn đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn cần đến Chúa Cứu Thế, và đó là một điều quan trọng nhất, vì nếu không có Chúa Cứu Thế, thì tội lỗi của các bạn không được tha thứ, và các bạn không thể nào thoát khỏi sự đoán phạt cho chính mình. Và trong sách Roma đoạn 2 câu 12, phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội sẽ bị luật pháp đoán xét. Đây là nguyên tắc nữa mà Đức Chúa Trời sẽ đoán xét. Xin các bạn hãy chú ý đến nguyên tắc này được diễn đạt trong câu kế tiếp. Trong Roma đoạn 2 câu 13 và 14. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được công bình vậy. Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Tôi có nghe là những người vô tín ngưỡng sẽ bị hư mất bởi vì họ không nghe về Đấng Christ và chưa tiếp nhận Ngài. Các bạn thân mến, họ hư mất là bởi vì họ là tội nhân. Đó là điều kiện cho tất cả mọi người. Con người không có được cứu bởi sự sáng của họ, nhưng họ sẽ bị đoán xét bởi sự sáng mà họ đang có. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về nguyên tắc thứ năm liên hệ đến sự đoán xét. Ở trong sách Roma đoạn 2 câu 15, họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Đức Chúa Trời có thể và sẽ phán xét người không có đạo tùy theo lương tâm của họ. Có một số người nói rằng, bởi vì người không có đạo, không có sự khải thị của Đức Chúa Trời, vì thế họ có thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng sự kiện là, vì họ không sống với sự sáng mà họ có, Đức Chúa Trời phán xét họ trên căn bản đó. Và trong Roma đoạn 2 câu 16, ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đoán xét những việc kinh nghiệm của loài người y theo tin lành tôi. Ngày nay chúng ta có những ý nghĩ giả dối bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người tốt. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ được cứu. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét, đoán phạt các bạn tùy theo các việc làm. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ theo như Đức Chúa Giêsu đã nói. Hễ ai nhìn thấy một người nữ mà động lòng tham muốn thì bị kể như phạm tội tà dâm. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27 và 28. Đây chỉ là một thí dụ để nói về tấm lòng sâu kín của con người. Các bạn có muốn tấm lòng sâu kín của các bạn bị phơi bày ra không? nó không có nhiều điều đáng yêu như các bạn nói. Nhưng hầu hết chúng ta đều có những tấm lòng với đầy ác tưởng xấu. Đây là những nguyên nhân thúc đẩy chúng ta cần đến với Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Vì tất cả chúng ta, dầu rằng người đó là ai, theo tôn giáo gì, lớn hay nhỏ, học thức hay là thiếu học, tất cả đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào thoát khỏi sự đón phạt của Đức Chúa Trời, ngoại trừ chúng ta biết ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Chúa Giêsu càng sớm càng tốt. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng với các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục phần còn lại của Roma đoạn 2.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã